cái thân tâm an lạc, cảm thấy cái cảnh giới mình tu chứng, mình tu vào cái cảnh giới đó, à, tức là coi như mình đã thủ vào pháp tướng. Trong khi cái bản thể của tâm thì chưa từng diệt, còn cái chuyện mà mình luyện thiền đó, cái chuyện mà mình tác chứng chút đỉnh đó là cái đám mây nổi tôi trên nền trời, tại sao mình chụp cái đó? Tại ra mình chụp cái chỗ đó mình tác chứng. Như vậy thì mình đã chụp vào cái chỗ đó tác chứng, tức là mình tự chặt đôi cánh của mình để rồi rơi xuống. Còn chim thì nó đường bay giữa hư không, nó tự chặt cái đôi cánh nó để rơi xuống. Cho nên nó không có thủ tác chứng. Không thủ pháp tướng để tác chứng. Cũng như vậy, Bồ Tát học ba giải thoát môn không vô tướng Bồ Tát mà chẳng tác chứng. Vì chẳng tác chứng cho nên chẳng bị lạc vào thanh văn và bích chi Phật địa, dù chưa có đầy đủ 10 lực, dù chưa có đầy đủ 10 Phật lực, đại từ, đại bi, chưa đầy đủ hết tất cả các pháp, chưa đầy đủ hết thảy pháp và hết thảy trí, Bồ Tát vẫn chẳng tác chứng không vô tướng Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ví như người xạ thủ tài ba bắn liên tục các mũi tên lên như không, mũi tên sau thì ghim vào ngay cái chui của mũi tên trước, tức là mình bắn một mũi tên lên như không, mũi tên sau nó ghim, bắn sao mà nó ghim ngay vào cái mũi tên trước. Đó, cái đó mà gọi là khéo bắn. Người xạ thủ tài ba mà, người ta xạ thủ này tài ba, bắn liên tục các mũi tên lên như không, mũi tên sau ghim vào cái chui của cái chui của mũi tên trước, và cứ như vậy nối liền với nhau mãi và lao vút trên không trung, cho đến khi nào mà người xạ thủ đã ngừng bắn thì tất cả những mũi tên nó mới rơi xuống. Cũng như vậy, khi Bồ Tát đã hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát chỉ dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để tu tập các thiện căn mà chẳng tác chứng thực tế của các thiện căn đó. Chẳng tác diệu pháp đó. Bởi vì diệu pháp đó là huyễn gì? Huyễn pháp. Nhớ, diệu pháp đó chính là huyễn pháp. Cái diệu pháp của mình đó chính là huyễn pháp. Cho nên khi mà tôi tu tập rồi đó, là tôi đã đắc quả, đã lên ngồi một cái ghế đó gọi là cái ghế cao tột nhất, thì tôi biết rằng cái chỗ cái ghế cao tột nhất đó là huyễn pháp. Nếu mà lộn đạo xuống đó, thì khỏi có khổ đau. Nếu tôi tác chứng vào cái ghế đó thì chưa lộn đầu tôi đã sợ bị cưa ghế, cho nên tôi phải trì ghế. Đó là khổ đau. Cho nên Bồ Tát chỉ dùng phương tiện Bát Nhã Ba La Mật lực để tu tập các thiện căn mà chẳng tác chứng thực tế. Mãi như vậy cho đến khi đầy đủ các thiện căn rồi mới tác chứng thực tế. Tức là khi mà đầy đủ đã viên mãn tất cả các thiền căn rồi thì mới tác chứng thực tế. Tác chứng thực tế đó là coi như thể đưa vào cái thể như, tức là cái vô trụ vô chấp. Nhưng mà khi mà chưa tới cái đỉnh leo, chưa tới cái đỉnh ngồi cao đó thì vẫn tiếp tục leo cho được. Mà khi ngồi rồi thì sao? Thì khi ngồi rồi là phải phủi. Đó. Đến khi đầy đủ các thiền căn mới tác chứng. Bởi vậy cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà vẫn phải thường quán các pháp tướng, hành Bát Nhã Ba La Mật nhưng mà vẫn diễn bày các cái pháp tướng vi diệu. Khi diễn bày tất cả các pháp tướng vi diệu thì Bồ Tát không biết mệt mỏi. Sau khi đã hành xong tất cả các thiện pháp, hành xong tất cả các cái pháp vi diệu đó thì lúc đó Bồ Tát mới có thể tác chứng. Tác chứng là sao? Tức là việc làm đã xong, là phủi sạch ngay cái việc làm đó luôn, gọi là tác chứng của Bồ Tát. Còn khi mà đương làm mà tác chứng là bị cái pháp đã trói ngay. Nhưng mà làm xong rồi, phủi sạch xong rồi, tác chứng, thì tác chứng ở đâu? Đây là tác chứng vô thượng bồ đề, hay là tác chứng cái pháp không tâm muội đó. Thì khi tác chứng cái pháp không tâm muội đó thì Bồ Tát coi như việc làm đã xong, không? Việc làm đã xong của Bồ Tát đó là phủi sạch, không dính nhiễm vào cái pháp đó. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành các pháp thậm thâm rất khó hành. Vì sao? Vì dù thường quán các pháp tướng, dù học đầy đủ các pháp dư, pháp tánh, thực tế, học rốt ráo không, dẫn đến tự tướng không, học ba giải thoát môn, ở chặng giữa đường Bồ Tát vẫn chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Hạnh nguyện của Bồ Tát như vậy thật là hy hữu, tức là khi mà mình hành các cái pháp tu thì đương nhiên lúc nào mình cũng hành một cách vi diệu, và hành một cách vi diệu thì phải thành công một cách vi diệu trong cái hành pháp đó. Từ quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán là phải đắc quả đó cho được. Đó nè, nhưng mà luôn luôn quán pháp không. Nhưng mà quán pháp không mà không thủ chứng cái pháp không. Vì không tu chứng cái pháp không cho nên quả tu đà hoàng của Bồ Tát rất vi diệu, quả a na hàm của Bồ Tát rất vi diệu, quả a la hán của Bồ Tát rất vi diệu. Vi diệu ở chỗ nào? Nghĩa là đạt tới cái quả đó mà không có thủ pháp. Không thủ pháp tức là Bồ Tát đã tác chứng. Còn cái tác chứng mà trong khi hành á, mà vội vàng tác chứng á, là bị tu pháp. Phật dạy này tu Bồ Đề, vì chẳng xả ly chúng sanh cho nên Bồ Tát phát nguyện phải tu học như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tự niệm, ta cho nên xả bỏ chúng sanh mà phải cứu độ họ, vì họ chẳng biết được các pháp là vô sở hữu. Tự niệm như vậy, Bồ Tát liền nhập vào ba giải thoát môn, thành tựu các phương tiện lực nhằm cứu độ cho chúng sanh. Thế nhưng vì chưa được nhất thiết chủng trí cho nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn ở chặng giữa đường, chẳng có tác chứng thực tế. Đây là tác chứng thực tế. Giữa đường chẳng có tác chứng thực tế, tức là chẳng có, không, không, chẳng thể nhập vào pháp không. Nếu đã thể nhập vào pháp không, tu ngay cái pháp không đó là tác chứng thực tế, thì coi như chấm dứt không làm nữa. Cho nên chặng giữa đường, chẳng có tác chứng thực tế, Bồ Tát quán hết thấy các pháp thậm thâm như nội không dẫn đến vô pháp, phụ pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến ba giải thoát môn. Rồi Bồ Tát tự niệm hết thấy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh chấp ngã, dẫn đến chấp tri giả, kiến giả, dụng tâm vô sở đắc là tu nơi các pháp đó. Từ đây cho đến khi được vô thượng bồ đề, ta phải vì chúng sanh thuyết pháp để giúp trừ tất cả sự thủ chấp về pháp tướng ở nơi họ. Tự niệm như vậy cho nên Bồ Tát hành đầy đủ ba giải thoát môn mà ở chặng giữa chẳng có tác chứng thực tế. Vì chẳng tác chứng thực tế cho nên Bồ Tát chẳng lâu rơi vào thanh văn địa và bích chi Phật địa. Chẳng tác chứng thực tế có nghĩa là chẳng có thủ chấp, chẳng có thủ chấp vào cái pháp diệu của mình diễn bày ra đó. Cho nên trọn chẳng Bồ Tát có được các lớp phương tiện lực như vậy, cho nên chẳng tăng ít thiện pháp, được căn trí thâm lợi, thù thắng hơn thanh văn và bích chi Phật. Trong ra cho nên chẳng mất bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, bốn tám thánh đạo, mười Phật lực, dẫn đến 18 bất cần pháp. Bồ Tát thành tựu tất cả các cái phẩm trợ đạo, dẫn đến thành tựu được vô thượng bồ đề mà trọn chẳng tổn giảm. Này tu bồ đề, Bồ Tát tự niệm hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh chấp thường này, chấp lạc này, chấp ngã này, chấp tịnh này, đó là bốn tà kiến điên đảo này. Ta phải vì chúng sanh cầu vô thượng bồ đề. Khi được vô thượng bồ đề rồi, ta sẽ vì chúng sanh vì chúng mà thuyết vô thường, cổ vô ngã về bất tịnh. Tự niệm như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng phương tiện lực bát nhã ba la mật niệm Phật tâm muội, tu tập đầy đủ mười Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại, trí đại từ đại bi, dẫn đến 18 cộng pháp, ta sẽ nhập vào ba giải thoát môn. Thế nhưng vì chưa thật nhất thiết chủng trí nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn ở chặng giữa đường, chẳng có tác chứng thực tế. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tự niệm hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh đã chấp các pháp tướng, chấp ngã, chấp tướng chúng sanh, tướng phi giả, tướng kiến giả, dẫn đến chấp năm âm, 12 nhập, 18 giới, rồi dụng tâm hữu sở đắc mà tu tập bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định. Ta vì chúng sanh cầu nhất thiết chủng trí, khi ta được vô thượng bồ đề, ta vì họ thuyết pháp vô sở đắc, khiến họ xả ly được các chấp về pháp tướng đó. Tức là coi như là biết rõ là tất cả các cái vị khác ở trong đêm dài vô minh, những chúng sanh khác mà nếu còn trong đêm dài vô minh thì chấp các pháp tướng, chấp có tri giả, chấp có kiến giả, dẫn đến chấp năm âm, dẫn đến chấp 18 giới, rồi dùng tâm hữu sở đắc. Từ khi mình chấp ngã rồi thì mình dùng tâm hữu sở đắc đó mới tu cái gì? Tu bốn thiền, mới tu bốn vô lượng tâm, phải không? Tức là chúng ta phải hành từ bi hỷ xá, chúng ta phải hành từ bi, chúng ta phải hành hỷ xá. Nghe cái chữ mà chúng ta phải hành, tức là Bồ Tát phải giải cái chỗ đó ra. Nào, chúng ta phải hành bốn thiền, chúng ta phải hành bốn vô lượng tâm, chúng ta phải hành từ bi hỷ xá. Như vậy mới là người con Phật. Bồ Tát phải dụng tâm vô sở đắc, chỉ ngay cái chỗ đó là chỗ vô minh của họ đó. Bồ Tát phải dụng tâm vô sở đắc, chỉ ngay cái chỗ mà ta phải hành, ta phải hành, ta phải hành. Nếu không phải ta thì ai hành? Cái chỗ mà ta phải hành thì Bồ Tát chỉ ngay chỗ đó. Cho nên Bồ Tát tự niệm rằng hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, chấp tướng nam này, tướng nữ này, tướng sắc này, tướng vô sắc này, vân vân, ta phải vì họ cầu nhất thiết trí. Khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ vì họ thuyết vô sở đắc, khiến họ xả ly các chấp về các pháp tướng đó. Tự niệm như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dụng phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, đầy đủ các pháp trợ đạo, nhập vào ba giải thoát môn. Như thế nhân chưa được nhất thiết chủng trí nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn mà chẳng tác sinh thập thể. Đó. Trong lúc Bồ Tát học các pháp trợ đạo, hành các pháp trợ đạo, nếu có ai hỏi Bồ Tát rằng Bồ Tát muốn được vô thượng bồ đề mà học pháp không, nhưng vì sao lại chẳng tác chứng thực tế? Tại sao lại không tác chứng thực tế? Bồ Tát mà trả lời rằng nếu tác chứng thực tế thì sẽ lạc ngay vào thanh văn và bích chi Phật điển. Tác chứng thực tế là tác chứng cái gì? Tức là tác chứng cái diệu pháp của mình đương hành. Mà khi đã tác chứng vào cái diệu pháp mình hướng hành đó, bấu víu vào cái đó, cho nó là gì? Cho đó là thánh pháp. Thì ngay cái thánh pháp đó là đã có tu tâm. Mà đã có tu tâm thì rơi ngay vào niết bàn địa. Và không đạt tới cái chỗ là tâm vô sở trú. Đấy à. Nếu mình đạt tới cái chỗ tâm vô sở trú là pháp vô sở hữu thì làm gì có cái pháp để thủ chứng? Làm gì có pháp để thủ chứng? Có cái pháp thật tế hay pháp tánh hay thật tế? Thật tế chỉ là danh tự, pháp tánh chỉ là danh tự. Lục độ ba la mật chỉ là danh tự. Tư niệm sư tư chánh cần dẫn đến 18 bát thánh đạo chỉ là danh tự. Và quả vị thánh của thanh văn, cái quả vị thánh đó, cái là được gọi là tôn xưng là thánh pháp đó cũng chỉ là danh tự. Cái được gọi là diệu pháp đó cũng chỉ là huyễn pháp. Cho nên Bồ Tát không tác chứng thực tế. Bây giờ cái gì thực tế? Có cái gì thực tế? Có cái pháp gì thực tế? Bản thể của các pháp thường như thì có cái pháp gì thực tế? Mà để tác chứng, nếu thấy có cái pháp thực tế để tác chứng thì Bồ Tát đã chấp gì rồi? Đã chấp ngã rồi. Đó. Nếu tác chứng thực tế thì sẽ lạc ngay vào thanh văn và bích chi Phật địa. Như vậy tức là còn giữ được cái thanh pháp, may lắm là còn giữ thanh pháp, không thể rơi vào ngay vào phàm phu địa. Nhưng mà nếu thủ giữ cái thánh pháp đó thì Đức Thế Tôn là nói ngay đó là còn hơn cái bọn nhất xiển đề, không thể dạy được. Đó là ta nói nương gá là ngươi là thánh á, cho nên thật sự đúng ra là đó, là coi như là tụt xuống từ cái là số âm á. Nghĩa là còn dưới phàm phu mấy bậc á, cho nên gọi là nếu rơi về thanh văn và bất chi Phật địa mà chẳng có thể thực hành tham thâm bát nhập ta là mặc lại nữa. Nếu có ai hỏi hạnh tu Bồ Tát thì Bồ Tát đáp như sao? Nếu có ai hỏi hạnh tu Bồ Tát thì Bồ Tát đáp rằng hạnh tu của Bồ Tát là quán các pháp đều không, tức là pháp không tâm muội đó, là vô tướng, là vô tác, là vô sanh, là vô khởi, là vô diệt, là vô sở hữu. Nếu Bồ Tát chẳng đáp được như vậy mà nói nên học các pháp trợ đạo, nên thủ chứng các pháp trợ đạo đó, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát chưa có thể thọ ký được, chưa có niềm tin vào Phật, tức là chưa thọ ký, chưa có niềm tin vào Phật, không vào cái gì, tức là vào cái chân thể của chính mình, cái Phật tánh ở nơi chính mình. Bồ Tát chưa có niềm tin. Tức là chưa nhận ra cái bộ mặt thật của chính mình. Chưa nhận ra. Nếu nhận ra thì đã ghi vào trong tâm rồi, lúc nào mình cũng nhận nha. Cho nên gọi là chưa được thọ ký. Thọ tức là nhận. Thấy không? Ký là khắc ghi vào. Không? Ghi vào. Nhưng mà mình đã nhận ra được cái bộ mặt thật của mình chưa? Đã khắc ghi vào trong từng niệm là bộ mặt thật của mình thường như chưa? Chưa, Bồ Tát đã chưa được thọ ký. Đó. Vì sao? Vì Bồ Tát đã chưa rõ biết hành pháp của chư Bồ Tát bất thối chuyển, nên chẳng sao có thể giải được. Trái lại, nếu Bồ Tát liễu giải chỗ hành pháp của Bồ Tát bất thối chuyển, thì phải biết đó là Bồ Tát đã hành đầy đủ Bồ Tát đạo, đã vào được bất thối chuyển địa. Bất thối chuyển địa là như vậy đó. Lúc nào mình cũng sao? Lúc nào mình cũng giữ chừng mực. Là luôn luôn biết rõ các tâm vô sở, sở tu, pháp vô sở hữu trong từng niệm của mình. Luôn luôn phải ký gỡ như vậy, luôn luôn phải phải nhận lãnh như vậy, và khắc ghi như vậy, và lúc nào cũng khắc ghi như vậy à. Đó gọi là bất thối chuyển. Tức là khi mà bất thối chuyển rồi, tức là không thấy ta, không thấy ta, không thấy người, và không thấy pháp hành. Đó là bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát nào chưa được bất thối chuyển mà có thể giải đáp được chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề cũng có trường hợp như vậy. Có Bồ Tát đã tu tập thuần thục sáu pháp Ba La Mật nọ rồi, nên dù nghe hay là dù chưa nghe đến các pháp sự đó, thì có thể giải đáp được y như hàng Bồ Tát bất thối chuyển. Tức là người nào mà đã có hành sáu pháp Ba La Mật ngay trong niệm khởi của mình mà không trụ niệm, ngay trong niệm khởi của mình mà mang được cái tánh vô nhiễm, ngay trong niệm khởi của mình mà không thấy có đối tượng niệm, và ngay trong cái niệm khởi của mình mà gọi là lúc nào cũng sao cũng thấy rõ các cái pháp thường như, coi như là lúc nào cũng thấy rõ là niệm niệm là huyễn hư, cho nên luôn luôn là tinh tấn trong từng niệm đó, rồi luôn luôn thấy rõ rằng tất cả các pháp đều dung thông tự tại ở nơi cái thể như đó, nên an định trong tất cả các từng niệm một, rồi thấy rõ tất cả các niệm đó đều là viên pháp cả, thì như vậy người đó tức là người đã hành được sáu pháp Ba La Mật. Trong đương niệm hiện tiền người ta hành sáu pháp Ba La Mật. Người mà hành sáu pháp Ba La Mật này như vậy tức là không có trú pháp mà vẫn diễn bày ra diệu pháp, cho nên dù có nghe hay là dù chưa nghe đến cái pháp sự là hành không tâm muội đó thì cũng có thể giải được như hàng Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, có rất nhiều Bồ Tát cầu Phật đạo mà rất ít vị giải đáp được như vậy. Vì sao? Vì ngoài số ít vị đã được vô học thì các vị khác vẫn còn trong cái chỗ hữu học. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, có rất ít Bồ Tát giải đáp được như vậy. Vì sao? Vì suốt quá trình tu tập từ càn huệ địa dẫn đến bất thối chuyển địa, chỉ có những Bồ Tát nào được thọ ký thì mới giải đáp được như vậy. Tức là Bồ Tát nào mà luôn luôn sao nhận ra được bộ mặt thật của mình á, phải nào, mà vô trụ vô chấp á, thì Bồ Tát đó mới giải đáp được. Còn nếu không luôn luôn nhận ra trong từng niệm á, thì Bồ Tát sẽ bị rơi lọt và không thể giải đáp được. Đó, mà giải đáp cái gì? Giải đáp cái gì nhá? Nếu có ai hỏi Bồ Tát câu gì, Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề thì phải tu tập các pháp không, nhưng tu tập các pháp không là sao lại không tác chứng thực tế? Tại sao không tác chứng thực tế? Phải tu tập tất cả các pháp không. Như vậy thì tất cả các pháp tự tánh là không. Mà tất cả các pháp tự tánh đây là không thì còn có cái pháp gì để trú, còn có cái pháp gì để làm? Như vậy thì Bồ Tát vừa khởi niệm mà gọi là chẳng còn có cái pháp gì để làm, chẳng có ai làm, và cũng chẳng có cái pháp gì làm, và cũng chẳng có cái đối tượng nào để cho mình làm. Bồ Tát vừa nghĩ như vậy là tác chứng thực tế. À, mà đã tác chứng thực tế như vậy thì có hành diệu pháp được không? Phải rồi. Đó. Mà như vậy thì rơi vào niết bàn, niết bàn địa, thanh văn địa hay là bích chi vật địa. Đấy. Như vậy tác chứng thực tế là cái gì tác chứng thực tế? Nghĩa là thấy rõ ràng chẳng có ai nói pháp, chẳng có ai gì nghe pháp, mà cũng chẳng có pháp gì để nói, và cho rằng những điều mình biết như vậy là thật, những điều mình biết như vậy là hay, đó gọi là tác chứng thực tế. Đó nè, mà nếu tác chứng thực tế như vậy thì liệu có diễn bài diệu pháp được không? Không? Mà nếu người đã tác chứng thực tế như vậy rồi á, thì liệu có trả lời được câu hỏi này không? Không, không thể trả lời được. Phải biết đó là những vị Bồ Tát. Không, nếu mà đã trả lời được á, thì chỉ có những Bồ Tát nào đã được thọ ký thì mới giải đáp được như vậy á. Phải biết đó là những vị Bồ Tát đã thành tựu đầy đủ. Như vậy cái phẩm này chúng ta đã nắm vững rồi. Tức là Bồ Tát học không bất gì? Bất chứng. Gì? Học không bất chứng. Học pháp không mà chẳng nên tác gì? Tác chứng. Tức là chẳng có ai nói pháp, cũng chẳng có ai gì nghe pháp, mà cũng chẳng có pháp gì để gì để nói. Nếu hiểu biết như vậy và cho đó là hiểu biết thì gọi là tác chứng thật kìa. Như vậy thì người mà tác chứng như vậy liệu có diễn bày được diệu pháp không? Mà nếu đã không diễn bày được diệu pháp thì liệu có sao? À, liệu có thể đi đến chỗ vô thượng trên đẳng giác hay là rơi vào niết bàn địa? Rơi vào niết bàn địa. Rơi vào bích chi Phật địa. À, khó như vậy. Hôm sau chúng ta tiếp. Tại cái chuyện đó hôm sau là tiếp. Hôm sau tiếp cái phần đó nha. À, phần sau là phần cuối cùng nhắc lại này. Đây, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng có rất nhiều Bồ Tát cầu Phật đạo mà rất ít vị giải được như vậy. Vì sao? Vì ngoại trừ các Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn, đã vào vô học đạo, còn đa số các Bồ Tát khác vẫn chưa được vô sanh pháp nhẫn, vẫn còn ở trong hữu học đạo. Đúng như Phật dạy, đúng như vậy, số Bồ Tát giải đáp được thì rất ít. Vì sao? Vì chỉ có Bồ Tát đã được thọ ký thì mới giải đáp được. Chỉ có Phật mới biết rõ Bồ Tát nào. Chỉ có Phật mới biết rõ Bồ Tát nào. Biết không? Vào được thật tướng Pháp, đã giải đáp đúng như Pháp để cho họ dự vào chúng được thọ ký. Bồ Tát giải đáp được đúng như Pháp, đó là Bồ Tát thành tựu đầy đủ thiện căn công đức, thâm nhập vào Pháp không, nên có đầy đủ lực phương tiện để làm việc lợi ích cho chúng sanh, tức là diễn bày ra nhiều Pháp. Và những vị Bồ Tát đó, chỉ có Phật mới có biết Bồ Tát nào không vào được thật tướng Pháp, tức là Phật là ai. Chỉ có Phật mới biết được Bồ Tát đó vào được thật tướng Pháp. Như vậy Phật là ai biết? À, Phật ở đâu mà Phật biết rằng Bồ Tát đó là vào được thật tướng Pháp? Tức là ngay cái khi mà mình thấy rằng ngay khi mà mình đã thủ đắc rằng chẳng có ai nói Pháp, chẳng có ai nghe Pháp, và cũng chẳng có cái Pháp gì để nói á, vừa nói xong á, mà mình biết rằng tất cả những cái biết vừa nói ra gọi là hành tam luân không tịch á, thì biết ngay cái tam luân không tịch đó là nguyện Pháp, thì đó đã là Phật biết rõ Bồ Tát đó là vào thật tướng Pháp. Vừa nói ra mà mình biết được cái đó là huyễn pháp thì đã Phật biết. Rồi mình nói ra mình có biết không? Như vậy là Phật chưa thọ gì. Đấy không? Giờ nghe câu này là chỉ có Phật mới biết Bồ Tát nó vào được thật tướng Pháp phải không? Phật ở đâu vậy? Phật tại gì? Phật đại tâm sẽ bỏ mất Phật đó. Phật tại tâm mình là Phật, tại sao mình thấy chuyện đó? Mà mình lại thủ đắc cái chỗ làm như hay lắm, ta nói cho người biết là chẳng có ai nói Pháp, chẳng có ai nghe Pháp, ta đã học tới cái chỗ rốt ráo là chúng chẳng có cái Pháp gì để nói. Vừa nói như vậy mà mình đắc ngay cái chỗ đó là chứng thực tế, thì đương nhiên là những tên này Phật không thọ ký. À, hiểu chưa? Trong tới mấy chỗ nó mắc mỏ rồi, nhiều cái mình hiểu. Tôi có nói thêm. Chứ bữa sau tôi qua cái chỗ khác rồi là mộng trung bất chứng, ở trong mộng không chứng. Thì đương nhiên là qua cái phần khác rồi. Hiểu chưa? À, thì chúng ta nghĩ. Bồn Na Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng ta hôm nay học đến phẩm thứ 61, tức là trong bộ Đại Trí Tuệ Luận á, thì chúng ta đã học đến phẩm thứ 61, mộng trung bất chứng, tức là trong mộng. Mộng trung ở trong mộng, bất chứng là chẳng chứng đắc. Kinh lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, dẫn đến có Bồ Tát ngay ở trong mộng cũng không tham đắm thanh văn và tích chi Phật Pháp, chẳng tham đắm ba cõi, cũng quán các pháp như mộng, như huyễn, nên chẳng tác chứng. Phải bắt đó, phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát ở ngay trong mộng thấy Phật, thấy vô số tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cùng hàng thiên lâm bát bộ đến nghe Phật thuyết pháp. Bồ Tát ấy được nghe Phật thuyết pháp liền hiểu rõ nghĩa lý, rồi như pháp để hành trì. Phải biết đó là tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát ngay ở trong mộng thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phóng đại quang minh, hiện giữa hư không thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe, dùng thần lực hóa hiện ra các hóa nhân từ cõi Phật khác đến nghe pháp và làm các Phật sự. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, các Bồ Tát ngay ở trong mộng thấy cảnh đao binh giặc giả đánh phá xóm làng, hoặc thấy cảnh lửa cháy ngập trời, hoặc thấy cái ác thú, có sư tử, cọp, sói, thấy cảnh cha mẹ, anh em, bạn bè chết, vân vân. Bồ Tát này thấy các cảnh rùng rợn như vậy mà vẫn bình thản, chẳng kinh sợ, chẳng buồn lỏ. Sau khi tỉnh giấc, Bồ Tát này liền giới niệm rằng ba cõi đều hư vọng, là như mộng, là như huyễn. Rồi phát nguyện khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ vì chúng sanh thuyết giảng cho họ rõ biết ba cõi là hư vọng, là như mộng, là như huyễn. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát Bất Tử Truyền. Này Túc Bồ Đề, có Bồ Tát ngay ở trong mộng thấy có ba đường ác, liền giới niệm rằng ta phải siêng năng tinh tấn tu tập để được vô thượng bồ đề, khiến ở cõi nước của ta chẳng có ba đường ác. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết rõ cảnh trong mộng cùng các pháp đều là chẳng hai chẳng khác, phải biết đó là tướng mạo của Bồ Tát Bất Tứ Chuyển. Này Tứ Bồ Đề, có Bồ Tát ngay trong mộng thấy lửa địa ngục thiêu đốt chúng sanh, liền phát nguyện: nếu ta thật là bậc nhất Bất Tứ Chuyển thì những ngọn lửa kia hãy tự diệt. Nếu nguyện xong mà lửa liền diệt thì phải biết đó là tướng mạo của Bồ Tát Bất Tứ Chuyển. Lại nữa, khi thức, nếu Bồ Tát thấy cảnh lửa thiêu đốt xóm làng và cũng nguyện cho lửa tự diệt như lửa thấy ở trong mộng mà lửa liền diệt thì phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát Bất Tứ Chuyển. Nếu trước khi tự diệt lửa còn đốt thêm một số nhà cửa thì phải biết chủ nhân của các nhà đó ở đời trước nặng tội phá pháp nên nay mới chịu quả báo như vậy. Này Tứ Bồ Đề, nãy ta lại vì ông nói thêm hành loại là tướng mạo của bậc Bồ Tát Bất Tứ Chuyển. Này Tứ Bồ Đề, có Bồ Tát thấy thiện nam thiện nữ bị ma nhập, liền tự nguyện rằng: nếu ta được chư Phật quá khứ thọ ký, ta đã được tâm thanh tịnh cầu vô thượng bồ đề, ta đã xả ly chấp nhị thừa, thì chắc chắn ta sẽ được vô thượng bồ đề. Chư Phật hiện tại ở khắp mười phương đã biết tâm chí thành của ta rồi, nên nay ta nguyện các loài phi nhân phải mau mau rời bỏ ác tâm não hại thiện nam thiện nữ này. Nếu nguyện như vậy rồi mà loài phi nhân chẳng y theo thì phải biết tâm là vị Bồ Tát chưa được Phật có quá khứ thọ ký. Nếu nguyện như vậy rồi mà loài phi nhân liền rời bỏ đi nơi khác thì phải biết đó là vị Bồ Tát đã được chư Phật quá khứ thọ ký. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát Bất Tứ Chuyển. Này Tứ Bồ Đề, có Bồ Tát xa lìa sáu pháp ba la mật, xa lìa các phương tiện lực, tu bốn niệm xứ, dẫn đến ba giải thoát môn, chưa vào được Bồ Tát vị. Bồ Tát ấy thấy các ác ma đến quấy nhiễu, liền tự niệm rằng: nếu ta đã được thọ ký thì quý thần phải lánh xa đây, phải lánh xa ngay. Lúc bấy giờ ác ma biết được tâm niệm của Bồ Tát, liền bảo quý thần lánh xa, vì ác ma có oai lực hơn quý thần. Bồ Tát ấy thấy quý thần đã lánh xa, tưởng đó là do oai lực của mình, chẳng phải là do oai lực của ác ma, nên khởi tâm kiêu mạn, tưởng rằng mình đã được chứng đắc, khinh miệt các Bồ Tát khác, cho rằng mình đã được thọ ký. Các Bồ Tát khác chẳng được như mình, do khởi tâm niệm tăng thượng mạnh như vậy mà Bồ Tát ấy xa lìa nhất thiết chủng trí, xa lìa vô thượng bồ đề. Phải biết đó là Bồ Tát đã lạc về nhị cửa địa. Bồ Tát ấy ít được thân cận thiện trí thức, chẳng học hỏi về hành tướng của Bồ Tát Bất Tứ Chuyển, chẳng có được lực phương tiện bát nhã ba la mật, nên mới bị ma trói buộc kiên cố như vậy. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tứ Bồ Đề, có ác ma hiện đủ thân đến nói với Bồ Tát rằng: ở trong quá khứ ông đã được chư Phật thọ ký, ta biết rõ vào lúc bấy giờ tên ông là gì, tên cha mẹ ông là gì, tên anh chị em ông là gì, ta biết rõ ông sinh ở đâu, tụ lạc ở chỗ nào, thành nào, nước nào, vân vân. Ta cũng biết rõ đời trước ông đã hạnh nguyện như thế nào, đã có công đức như thế nào. Ông thật đã được chư Phật quá khứ đã thọ ký, hoặc có ác ma hiện thân tỳ kheo, thân cư sĩ, thân cha mẹ đến nói Bồ Tát rằng ông đã được chư Phật quá khứ thọ ký. Vì sao? Vì ông đã đầy đủ các hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát Bất Tứ Chuyển. Này Tứ Bồ Đề, Bồ Tát ấy chẳng có được hạnh loại và tướng mạo chân thật của bậc Bồ Tát Bất Tứ Chuyển nên mới bị ác ma đến nhiễu loạn. Vì sao? Vì do nghe khen ngợi, ca tụng, khởi tâm kiêu mạn, khinh miệt người khác, phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này cái Bồ Đề, Bồ Tát mới hành sáu pháp Ba La Mật chưa được bao lâu, nên chẳng biết danh tự tướng, chẳng biết sắc tướng, nên chẳng biết thức tướng vân vân, đều như mồng, như huyễn, khiến ác ma có cơ hội tốt để nhiễu loạn. Ác ma đến nói với Bồ Tát rằng, đời sau, lúc ông được vô thượng Bồ Đề, ông sẽ có danh hiệu như vậy. Đó là ác ma theo chỗ niệm tưởng của Bồ Tát mà đặt ra danh hiệu, nhưng vì vô trí, chẳng có được lực phương tiện, nên Bồ Tát ấy tin lời của ác ma, từ xa rời Bát Nhã Ba La Mật, từ xa rời vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy xa lìa chư thiện trí thức nên mới bị ác ma, nên bị ác trí thức dẫn dắt mà phải lạc vào nhị thừa địa, qua lại trong sanh tử. Thế nhưng sau này nếu gặp thiện trí thức như ý chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật thì cũng có thể được vô thượng Bồ Đề. Trái lại, nếu chẳng chịu sám hối thì Bồ Tát ấy chắc chắn bị lạc về nhị thừa địa. Này Tu Bồ Đề, tăng luật tỳ kheo có bốn giới trầm, nếu phạm một trong bốn giới đó thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải là thích tử, và ở hiện đời cũng chẳng thành tựu được bốn quả sa môn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy ham thích thư danh mà khởi tâm kiêu mạn, khinh miệt người khác, tội như vậy còn nặng hơn tội phạm bốn giới trầm của tỳ kheo. Chẳng những tội như vậy còn nặng hơn tội phạm bốn giới trầm, còn nặng hơn cả năm tội phản nghịch, tức là năm tội ngũ nghịch. Vì sao? Vì ham hư danh và khinh miệt người khác là ma sự. Bồ Tát sẽ cảnh giác các loại ma sự này. Này Bồ Đề, lại có Bồ Tát thích ở nơi hoang vắng, ở giữa núi rừng. Nơi đồng tấm ác ma tìm đến Bồ Tát ấy và tán thán rằng, ông tu hành viễn ly mà Phật thường tán thán. Này Tu Bồ Đề, Phật chẳng tán thán hành viễn ly như vậy, chẳng phải chỉ ở nơi chỗ hoang vắng như vậy mà gọi là hành viễn ly. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi hoang vắng như vậy mà chẳng phải là tu hành viễn ly thì phải như thế nào mới gọi là tu hành viễn ly? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, viễn ly có nghĩa là xả ly tâm nhị thừa, chẳng phải là xa lìa chúng sanh. Bồ Tát ở nơi hoang vắng mà tu tập pháp không, xả ly tâm nhị thừa mà chẳng ly chúng sanh, Phật tán thán hành viễn ly như vậy, Bồ Tát phải tu tập đem cái hành viễn ly ngày đêm với cái hành viễn ly như vậy. Này Tu Bồ Đề, ác ma chỉ nói viễn ly theo cái nghĩa ở nơi hoang vắng, như Bồ Tát tu nơi chỗ hoang vắng mà tâm đậm, chẳng có xả ly tâm nhị thừa, chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật, chẳng tu nhất thiết chủng trí, thì phải biết Bồ Tát ấy dễ bị ma cám dỗ. Bồ Tát hành pháp viễn ly như vậy chẳng giữ được tâm thanh tịnh, nên thường khinh các vị Bồ Tát đang sống ở thành ấp, ở tụ lạc. Bồ Tát ấy chẳng biết rằng có rất nhiều Bồ Tát sống giữa chốn ồn ào náo động mà vẫn giữ được tâm thanh tịnh, chẳng có loạn động, chẳng có tâm nhị thừa, chẳng có tâm tạp ác, mà trái lại đầy đủ thiền định, trí tuệ, giải thoát và đầy đủ các thần thông. Bồ Tát ấy xa lìa Bát Nhã Ba La Mật chẳng có được các phương tiện lực, nên dù ở chỗ hoang vắng trong thời gian lâu dài, suốt cả năm dẫn đến suốt cả trăm ngàn năm, cũng vẫn chẳng sao giúp được thâm nghĩa hành viễn ly của Bồ Tát. Vì sao? Vì tu hành viễn ly của Bồ Tát là phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng có hành các tạp hành. Phật chẳng bao giờ dạy Bồ Tát tìm nơi hoang vắng chỉ vì muốn xa lìa chúng sanh, xa lìa náo nhiệt ồn ào. Này Tu Bồ Đề, Phật dạy pháp viễn ly chân thật, Bồ Tát ấy chẳng được vào được pháp viễn ly đó, chẳng biết được cái tướng của pháp viễn ly đó. Ác ma lại hiện giữ không nói với Bồ Tát rằng, lành thấy, ông đã hành pháp viễn ly như vậy, sẽ mau đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy tin theo lời khen ngợi của ác ma, liền khởi niệm chấp hành viễn ly của mình và khinh miệt các vị Bồ Tát đang cầu Phật đạo ở chốn thành ấp tự lạc ồn ào náo nhiệt. Bồ Tát ấy chẳng biết rằng người ở chốn hương náo mà tâm chẳng loạn động đáng kính trọng hơn là người ở chốn tĩnh lặng mà tâm thường loạn động. Do chẳng biết như vậy nên Bồ Tát tự nghĩ rằng hành viễn ly như ta mới là chân thật, đáng được ca ngợi. Còn người cứ trong chốn hương náo chẳng đáng được người ca ngợi vậy. Do suy nghĩ như vậy cho Bồ Tát khởi tâm kiêu mạn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy làm ô nhiễm chúng Bồ Tát. Bồ Tát ấy tuy có hình tướng của Bồ Tát, nhưng thật sự là kẻ dọc cả trăm hàng tầng người, kẻ dọc trăm hàng sa môn. Người cả Phật đạo chẳng nên gần gũi, chẳng nên cúng dường những hàng Bồ Tát tăng thường mạng như vậy. Bởi như vậy cho nên Bồ Tát nào muốn được vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn cầu vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn làm lợi cho chúng sanh, thì chẳng nên gần gũi cúng dường những hạng người tự lợi như vậy. Chẳng thường phải thường hành Bồ Tát đạo, xả ly tâm thế gian, xả ly ba cõi, phải khởi tâm từ bi hy xá, phải thường tự nhất chú mình thành Bồ Tát đạo, chẳng khởi sanh các lỗi lầm như trên. Nếu có phạm lỗi lầm như vậy thì phải mau mau sám hối để kịp dứt trừ. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải khéo tự cảnh giác về các ma sự như vậy. Nếu chẳng may bị rơi vào trong ma sự đó thì phải mau mau vượt ra khỏi. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thâm tâm muốn được vô thượng Bồ Đề phải gần gũi với cúng dường chư thiện tri thức. Này tu Bồ Đề, ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, những ai là thiện tri thức của Bồ Tát? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư A La Hán là những vị thiện trí thức của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, sáu pháp Ta La Mật là thiện trí thức của Bồ Tát. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cầm pháp là thiện trí thức của Bồ Tát. Pháp như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghị tánh là thiện trí thức của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, sáu pháp Ta La Mật là Thế Tôn, là đạo, là đại minh, là đại trí, đại huệ, cũng là pháp cứu cánh, cũng là chỗ quy y, là cồn đạo, là cha, là mẹ của Bồ Tát. 37 phẩm trời đạo dẫn đến 18 bất cộng khác pháp cũng đều như vậy. Vì sao? Vì sáu pháp Ta La Mật, 37 phẩm trời đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là cha mẹ của chư Phật quá khứ, của hiện tại, của vị lai. Từ nơi sáu pháp Ta La Mật, 37 phẩm trời đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp mà xuất sanh chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Này tu Bồ Đề, bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề, muốn thành tựu chúng sanh, muốn thanh tịnh Phật độ thì phải học sáu pháp Ta La Mật, học 37 phẩm trời đạo dẫn đến học 18 bất cộng pháp. Bồ Tát lại còn phải học bốn nhất pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để giúp thủ chúng sanh. Này tu Bồ Đề, vì lợi ích như vậy cho nên ta nói sáu pháp Ta La Mật, 37 phẩm trời đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp là Thế Tôn, là đạo, là đại minh, đại trí, là đại huệ, cũng như là pháp cứu cánh, là chỗ quý, là cồn đảo, là cha mẹ, là cha, là mẹ, là của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, bởi nhân duyên như vậy cho nên nên Bồ Tát muốn tu tâm chẳng theo hay chẳng nghe theo lời người khác, muốn đoạn nghi cho người khác, muốn thành tựu cho chúng sanh, muốn thanh tịnh Phật đồ thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rầm nói hết thảy các pháp mà chư Bồ Tát phải học. Coi như cái phẩm này thì nói là Bồ Tát ở trong mộng mà thấy chư Phật thuyết pháp, hay là dạy về thật nghĩa, thì Bồ Tát ở trong mộng thấy chư Phật thân vô lượng, thấy Phật thân như núi Tu Di nè, thấy chư Phật phóng quang minh nè, đó vâng. Nếu ở trong mộng mà Bồ Tát thấy những cảnh như vậy á, mà vẫn giữ tâm thanh tịnh, bất động, thấu hiểu được thật tướng của các pháp, thì phải biết Bồ Tát đó chính là Bồ Tát bất thối chuyển. Đó. Bởi vậy cho nên khi mình mộng mà thấy chính mình nè, hoặc thấy cha mẹ nè, thấy anh em mình bị giết nè, thấy các Phật đang thuyết pháp, thấy những cái thiện pháp ở trong mộng, dẫn đến trong mộng đó, thì Bồ Tát đó, là thấy mình hoặc là thấy cha mẹ mình, thấy anh em mình bị giết, thấy làng xóm thôn ấp mình bị lửa thiêu, Bồ Tát vẫn giữ tâm tỉnh giác bất động. Khi tỉnh thức thì Bồ Tát tự niệm là cảnh trong mộng cùng với không cùng các pháp trong ba cõi đều chẳng phải hai, cũng chẳng phải khác, tất cả đều là như mộng. Rồi Bồ Tát tự niệm: ta phải vì chúng sanh thuyết cái pháp không, dạy cho họ biết hết thảy các pháp thế gian đều như mộng như huyễn, cho nên chấp ngã, cho nên chấp pháp mà phải bị trầm luân trong cái bể khổ sanh tử. Bồ Tát ở trong mộng nếu thấy cái chúng sanh đọa vào ba đường ác thì phải tự niệm là khi ta được vô thượng Bồ Đề khiến cho cõi nước của ta không có ba đường ác. Bồ Tát ở trong mộng thấy lửa địa ngục thiêu đốt chúng sanh liền cũng tự nguyện cho lửa địa ngục tự thiêu đốt để cứu thoát chúng sanh. Khi tỉnh thức thì lửa thiêu đốt á, thành ấp xóm làng đó. Nhưng mà khi tỉnh thức thấy lửa thiêu đốt thành ấp xóm làng thì cũng tự nguyện như vậy, khiến lửa tự thiêu. Như vậy thì trong hai phần, một cái phần là Bồ Tát thấy trong mộng, mà thấy trong mộng á thì có thể thấy thiện pháp và cũng có thể thấy ác pháp. Một cái phần nữa là Bồ Tát khi tỉnh thức cũng thấy thiện pháp và cũng có thể thấy ác pháp. Tức là đưa ra hai vấn đề, mộng hay là tỉnh thức. Như vậy thì ở đây chúng ta cái điểm mấu chốt đó, quan trọng đó, là mộng hay là tỉnh thức thì các pháp đều là bình đẳng. Nếu mà đã tu trong ma bát nhã ba la mật đó, thì tất cả các pháp đều bình đẳng, mộng hay là tỉnh đều bình đẳng, bởi vì không còn chấp ngã và không còn chấp pháp nữa, cho nên mộng hay là tỉnh thức đều là bình đẳng tánh không. Như vậy thì Bồ Tát ở trong mộng hay là trong tỉnh thức thấy thiện hay là thấy ác pháp, thấy thiện pháp hay thấy ác pháp, thì Bồ Tát vẫn giữ tâm an nhiên tự tại, vẫn giữ tâm bất động. Đó, nhắc lại như vậy đó, tức là cái phần mà trước đó thì là coi như là chúng ta thấy rõ là đưa ra hai vấn đề. Rồi cái phần sau thì có Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn, cho nên khi bị quỷ thần đến quấy nhiễu, phát nguyện, đã phát nguyện khiến cho các quỷ thần tản đi nơi khác mà vẫn được như nguyện. Đấy là không phải là oai lực của Bồ Tát nào, nhưng mà đấy là oai lực của ma, dùng oai lực khiến cho quỷ thần phải tản đi, chẳng phải do oai lực của Bồ Tát. Thế cho vị Bồ Tát đã khởi niệm là ta có oai lực khiến cho quỷ thần phải sợ hãi, phải lánh xa. Tự niệm như vậy rồi thì Bồ Tát giới niệm là mình đã niệm tự mãn, tự kiêu. Đó, thì khiến cho ác ma sai sử dẫn dắt vào vị thừa địa. Thì như vậy thì ở đây nói rằng gọi là coi như là vẫn khi mà chưa đắc được vô sanh pháp nhẫn, chưa hành thâm bát nhã ba la mật á, thì Bồ Tát khởi cái tự niệm thấy có gì, thấy có oai lực, thấy có sự tu chứng, thấy có cái ta, tức là thấy có cái tự ngã tiềm ẩn trong vấn đề tu chứng. Cho nên khi Bồ Tát chưa được chánh định nghe ác, thì bắt đầu khởi tâm niệm. Nhưng mà ở đây không phải ai là ác ma cả, không phải là cái ác ma nào khác, là cái ác ma chính ở trong cái niệm khởi của chính mình. Cái niệm khởi của chính mình vẫn phân biệt tỉnh hay mộng, cái niệm khởi của chính mình vẫn phân biệt rằng nghĩa là đắc hay là không, đắc hay là không đắc. Đó là từ cái niệm khởi đắc á, tức là mình đã thâm nhập được ma ha bát nhã ba la mật á, đã được thọ cái niệm khởi đắc như vậy, cũng như ngày hôm nay mình học ở đây mà mình hiểu được rằng tất cả các pháp là tánh không, thì ngay cái hiểu rằng vạn pháp là tánh không mà cái niệm khởi của mình khởi ra là như mộng hay là như huyễn, thì như vậy thì cái niệm khởi ra khởi như mộng như huyễn thì không trú vào cái niệm khởi không như mộng như huyễn đó, nhưng mà trú vào cái niệm là không không trú, trú vào cái niệm không trú. Tức là mình biết rõ là cái niệm khởi ra là mộng là huyễn. Như vậy thì cái biết mà niệm khởi ra là mộng là huyễn thì mình không có trú vào cái niệm mộng huyễn, nhưng mà trú ngay cái niệm biết. Trú ngay cái niệm biết. Khi mình trú ngay cái niệm biết như vậy tức là mình có đắc pháp. Mà có đắc pháp thì chính ngay cái niệm đó là đã khởi tâm kiêu mạn, mà nó xử vào ác đạo. Đấy là coi như mộng trung á, mộng trung bất chứng là vậy, mộng trung. Bởi vì mình đã biết rằng niệm khởi đây là mộng, thì cái biết đó có phải là mộng hay không? À, như vậy thì cái biết đó cũng là huyễn, cũng là mộng. Như vậy thì cái biết rằng mình viễn ly, cái biết mình viễn ly, thì ngay cái pháp mình biết rằng viễn ly đó là mộng. Nhưng mà biết rằng mình viễn ly, tụ vào cái biết viễn ly đó thì lại là ác ma, ác ma sai sự. Vậy. Còn cái viễn ly này á, không phải là cái viễn ly là, nghĩa là không phải là viễn ly là mình cách ly. Cách ly với mọi đối pháp gọi là viễn ly. Cách ly ở đây tức nhiều khi người ta muốn cách ly, tức là mình tìm đầm hoang bồ trống trong cái chốn thâm sơn cùng cấp để gọi là viễn ly. Cái đó là cái viễn ly bình thường. Cái viễn ly đó là viễn ly của bình thường. Còn cái viễn ly này này, tức là mình có ý thức về vấn đề viễn ly. Viễn ly đối với tất cả các pháp, sống đơn điệu với chính cái tâm niệm viễn ly của chính mình. Thì ngay cái tâm niệm đơn điệu á, của cái tâm niệm đơn độc, cái tâm niệm cô đơn, sống ngay trong cái chỗ mà cô độc của chính mình, cái cồn đảo nơi đó của chính mình á, thì cái ý niệm như vậy á, tức là tụ chấp vào viễn ly. Mà không thể độ chúng sanh được. Tại sao không độ chúng sanh được? Bởi vì ngay cái mà mình đã xả ly, mình rời bỏ tất cả những ý niệm tiềm thuộc đó để mình đi vào trong cái ốc đảo cô liêu của chính mình, thì ngay cái ốc đảo cô liêu mà mình khởi cái ý niệm ra đó, thì cũng đó là chúng sanh mà mình không độ được. Cái đó là chúng sanh. Cái mà mình đương thủ đắc là mình đã viễn ly đó. Cái mà mình đương thủ đắc rằng mình đã sống một cách đơn độc, một cách đơn điệu đó, cô độc đó, một cách đơn điệu và không dính mắc bất cứ một pháp nào đó, thì cái đó là cái chúng sanh. Cái chúng sanh đó cũng đang quằn quại, cũng đang đau thương, nó lại chật chật vào cái hành viễn ly, bị cái viễn ly đó trói buộc. À, nghe nhỉ? Cho nên Bồ Tát chưa được vào thập tướng pháp thì chẳng biết rõ hết thảy các pháp đều là như mầm, đều là như huyễn. Nhưng mà khi nghe ác ma nó tán thán mình được thọ ký là sao? Ở đây mình ác ma nó tán thán mình được thọ ký, tức là mình nhận lãnh và khắc ghi vào những cái điều mà mình thủ đắc á, là Phật thọ ký. Mà như vậy mình đó là ai nói rằng Phật thọ ký? Đó là ác ma nó đã nói rằng mình được thọ ký. Tức là ma nó nói mình được thọ ký, tức là tôi đã ghi nhận được rằng cái tánh thể thanh tịnh, và tôi khắc sâu rằng tôi có cái tâm tánh thanh tịnh. Tức là và tôi khắc sâu được cái đó, tức là từ trong cái tánh giác của tôi, tức là từ trong cái chỗ trí tuệ của tôi biết rõ tôi có Phật tánh, và tôi khắc ghi cái Phật tánh đó, tôi ghi nhận cái Phật tánh đó, và tôi thủ đắc ở ngay chỗ Phật tánh đó. Mà ngay cái lúc đó tôi đã khởi ý niệm thủ đắc, tức là ác ma đã sai sự. Ác ma sai sự ở chỗ đó. Cái vi tế đó, cái vi tế đó là mình không thấy, cái vi tế niệm đó mình không thấy, nghe dễ bị đánh lừa, cho nên mới xa rời, mới xả ly, mới xa rời vô thượng bồ đề, lạc vào nhị thừa pháp, tức là ôm giữ cái đó là lạc vào nhị thừa pháp, tức là ôm giữ thanh pháp, mặc dù là mình không phải ác pháp, nhưng mà đó là thanh pháp, mà ôm giữ cái thanh pháp đó, tức là lạc vào nhị thừa pháp. Tức là lạc vào nhị địa pháp. Thanh văn địa cũng chỉ là nghe niệm, mà cái gì mà còn nghe còn niệm, nó không phải là cái, không phải là cái bộ mặt thật của mình, không phải là cái mặt trời huệ mà nó tự chiếu, mà mình chỉ nghe niệm, mình rõ biết như vậy á, tức là lạc vào nhị thừa địa, tức là thanh văn địa, duyên giác địa. Thế là nếu Bồ Tát khởi tâm, xin lỗi, nếu Bồ Tát biết mình, biết thành tâm sám hối, biết trở lại y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, thì nghiệp tội sẽ được tiêu trừ và Bồ Tát ấy sẽ đắc vô thượng Bồ Đề. Tức là nếu Bồ Tát đã trở lại y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật thì không còn có cái chỗ thủ đắc, vì không còn cái chỗ thủ đắc cho nên có thể sám hối được. Đó, không? Cho nên sám hối được, và từ cái chỗ sám hối đó có thể đạt đến vô thượng Bồ Đề. Đó, Phật dạy là cái hạnh viễn ly á, cái hạnh viễn ly chân thật, cái hạnh viễn ly chân thật á, là viễn ly cái gì? Viễn ly chân thật là viễn ly cái tâm nhị thừa, chứ không phải là viễn ly là đi kiếm cái chỗ viễn ly. Viễn ly chân thật của Đức Phật dạy là viễn ly chân thật là viễn ly tâm nhị thừa, tức là tâm thủ đắc thanh pháp. Cái tâm nhị thừa tức là tâm thủ đắc thanh pháp. Viễn ly ba cõi, chẳng phải trốn tránh chúng sanh, chẳng phải xa bỏ chúng sanh, bởi vì ngay mà thủ đắc cái thanh pháp đó là chúng sanh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa này có cái chỗ đó có dạy á, à, người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân thanh văn mà vì đó thuyết pháp. Tại sao? Bởi vì người đáng dùng thân thanh văn, bởi vì tu pháp thanh văn chứng quả vị A La Hán, mà khi chứng quả vị A La Hán là trụ vào chỗ gì? Tức là trụ vào chỗ vô sanh đó, thủ đắc là cái chỗ vô sanh pháp đó. Thì thủ đắc nói do sanh pháp là tiếng huyền diệu của chân tâm nói rằng ngươi đã thủ đắc vô sanh pháp chính là trụ vào thanh văn địa, hãy vượt thoát lên đi, hãy vượt thoát đi. Cho nên cái đó gọi là người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát là tiếng huyền diệu của chân tâm liền hiện thanh văn mà vì đó nói pháp. Quán Thế Âm là sao? À, tức là xả bỏ cái gì? Xả bỏ cái thanh pháp là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tính là diệu âm chính là Quán Thế Âm. Nhưng mà diệu âm tức là tiếng nói thanh tịnh ở trong lòng, còn Quán Thế Âm tức là diễn bày ra pháp vi diệu mà không trụ không chấp, mà theo cái gì diễn bày? Theo cái gì? Tức là theo tâm niệm của từng chúng sanh diễn bày vô trụ vô chấp, có phát khởi đại từ đại bi của chính mình. Đó là Quán Thế Âm. Cho nên ở trường hợp này thì phải người đáng dùng thân Phật. Thân Phật là tại sao? Bởi vì tất cái pháp của 12 chi phần, tức là từ vô minh duyên hành như đó, thì cái bậc mà gọi là do duyên mà đạt ngộ như vậy, tức là đạt đến cái chỗ bích chi Phật. Thì như vậy thì người đáng dùng thân bích chi Phật độ thoát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân bích chi Phật mà vì đó nó phát. Như vậy thì vô minh nó phát khởi từ đâu? Nếu anh đắc pháp thì phải biết đạo mối của vô minh. Như vậy thì trừ được vô minh thì đắc quả bích chi Phật. Nhưng mà chấp cứ vào cái chỗ minh, chấp cứ vào cái chỗ minh, tức là chấp cứ vào cái chỗ mình đã trừ khử được vô minh. Nhưng mà vô minh và minh đều là bình đẳng tánh không. Như vậy vô minh cũng không có đạo mối, vô minh cũng không có gốc gác, không từ đâu có vô minh. Như vậy mà mình lại chấp rằng có cái ta để trừ khử vô minh, đắc được cái chỗ minh đó thì lập tức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân bích chi Phật mà vì đó nói pháp. Đấy là đó. Thì như vậy thì cả những cái trường hợp này, không phải trốn tránh chúng sanh, không có xả bỏ chúng sanh. Chúng sanh là ai? Chúng sanh là những ý niệm mà gọi là những ý niệm vướng vấp, những ý niệm do tập chúng duyên sanh mà khởi động. Mà bây giờ những ý niệm như vậy là vẫn ý niệm chúng sanh. Những ý niệm đó nó vẫn còn nằm trong cái chỗ kiên phượng. Thế mình xả ly nó thì mình xả ly nó, tức là xả ly nó, tức là đã thủ chấp vào cái chỗ không ngơ. Mà khi thủ chấp vào chỗ không ngơ, tức là rơi vào chỗ đoạn diệt. Nếu không khéo rơi vào nhị thừa địa thì cũng có thể rơi vào chỗ đoạn diệt. Đoạn diệt tức là chết rồi là hết á. Đó, người ở chốn huyền não mà tâm chẳng loạn động đáng kính trọng hơn người ở chốn tĩnh lặng và tâm thường loạn động. Cả bốn trường hợp như trên đều là vi tế ma sự, tức là tất cả những cái nó đều là vi tế ma sự, cái bộ mặt của ma này mình không thấy đâu. Đó là cái vi tế của cái sự thủ đắc, mà vi tế của thủ đắc chính là ma sự. Vì sao? Vì ở đây ác ma chẳng có tâm trái ý với Bồ Tát. Ác ma ở đây không bao giờ có tâm trái ý Bồ Tát. Và ác ma là gì? là gần gũi Bồ Tát, là người thân thiện nhất của Bồ Tát và người an ủi Bồ Tát, ru ngủ Bồ Tát. Mình thấy có cái gì đó được an nhiên, thấy ở nơi chỗ này yên tĩnh được an nhiên, thấy cái pháp này là tâm mình trong cái thánh pháp này thấy được nữa là thâm nhâm tự tại, đó là ác ma đang ru ngủ. Tại sao vậy? Tại sao nó thuận theo Bồ Tát mà ru ngủ? Không? Nó thuận theo Bồ Tát mà tại sao là nó là ác ma? Và nó đang, nó đâu có trái ý với Bồ Tát đâu. Ác ma chẳng có làm trái ý Bồ Tát, chỉ nương theo tưởng niệm của Bồ Tát rồi chuyển tâm họ thành tâm ma. Đó là nương theo nó rồi chuyển nó trở thành tâm ma. Cái ma tâm với Phật tâm thì nó khó nhận lắm. Nó cũng hướng vô thượng Bồ Đề, nhưng mà nó hướng trụ vô thượng Bồ Đề. Hướng vô thượng Bồ Đề tức là hướng đến cái quả vị Phật, nhưng mà nó hướng để mà trụ, còn một bên hướng về ma ha bát nhã phải loạn. Như vậy thì cái nó có đồng không? Đồng điệu. Nó đồng điệu, cho nên ác ma không bao giờ làm chướng ngại Bồ Tát. Ai mà quỷ thần nào mà tới mà gọi là chống cái với Bồ Tát là ác ma nó dùng lực của nó đẩy đi. Và như vậy khi mà ác ma nó dùng lực của nó đẩy đi thì Bồ Tát tưởng chừng như mình có oai đức tự tại. Nhưng mà đó là oai đức của ma. Vì tưởng chừng mình oai đức tự tại cho nên nói rằng, thí dụ như mình làm được công việc gì đó, tôi cũng nói thiệt với anh là tôi thì có tu hành, có đắc quả bao nhiêu. Nhưng mà bữa trước tôi gặp cái đứa bé đó, phải không nào? Gặp đứa bé đó, hay là tôi gặp cái anh kia, thì ảnh bị quỷ nó nhập, mà tôi dồn một cái là coi như từ đó về sau anh hết bệnh luôn. Như vậy là oai lực của ai? Oai lực của mẹ. Ma đâu, tức là cái ý đó là ma. Cái ý đó là ma, cái ý mà mới nói là tôi dòm nó mà nó đi vô là cái ý gì vậy? Đó là ma tâm chứ không phải Phật tâm đó. Phật tâm đâu có nói vậy chứ. Như vậy là ma nó đánh lừa. Mà mình thì thường bị ma đánh lừa. Chị biết không, tôi gặp con bà Tám, tôi chỉ cần nói cái tự nhiên bà dịu xuống, lúc đương xong gặp tôi nói cái dịu xuống. Đó là tôi cũng nhờ tôi là hành thâm bát nhã pha la mật. Đó là ma. Nó nói lần sau như vậy là, nói như vậy là mọi người là biết mình bà có tu ma bát nhã pha la mật. Lần sau mà làm như vậy nữa để mọi người tôn xưng bà là đạo sư, mà khi được tôn xưng bà là đạo sư thì không còn ai mà hơn bà được nữa. Mà nó xử vậy à, như vậy là nó thuận theo Bồ Tát mà, làm sao Bồ Tát cũng thương nó được. Phải không? Mà Bồ Tát thương nó là Bồ Tát có ngày ngày rớt xuống Niết Bàn Địa, Nhị Thừa Địa. Rớt xuống Nhị Thừa Địa còn cái đó cũng có phước lắm. Để rớt luôn xuống với Phạm Phú Địa. Đó, vậy. Cho nên Phật dạy Bồ Tát muốn cầu vô thượng Bồ Đề thì nhất tâm thâm ái Phật Pháp, xa lìa các cái gì? Các lạc thú thế gian, phải biết thân cận thiện trí thức. Đó, những cái đó tức là những cái của ác ma, là những cái lạc thú. Lạc thú đó trong cái gì? Tức là trong huyễn pháp. Dù tỉnh hay là dù thức mà anh trụ vào đó thì vẫn là huyễn pháp. Cho nên ở đây nói mộng. Mình đã cho tất cả mọi cái pháp nó là mộng. Thì cái mà mình biết rõ tất cả cái pháp nó là mộng thì đó là cái tỉnh. Nhưng mà cái tỉnh đó có phải là mộng không? Như vậy ở đây mấy trường hợp đưa ra, mộng và tỉnh. cái gì tỉnh, ai tỉnh, tức là mình biết rõ tất cả các cái pháp của thế gian, tất cả các cái pháp mà Phật pháp đó đều là viễn pháp. Cái gì biết, ai biết là tỉnh mới biết chứ. Nếu mình mộng, mình mê muội sao mình biết, ở trong mộng sao mình biết được. Thức tỉnh mới biết, vì tôi thức tỉnh cho nên tôi mới biết rằng cái nhà này là mộng, lời nói của thầy là mộng, là huyễn ấy, là mộng là huyễn. Như vậy tôi biết rằng thầy nói là mộng là huyễn, biết xác của thầy nói ra, mà của chư Phật nói ra cũng là mộng là huyễn. Như vậy thì tôi đã biết một cách rành rẽ như vậy, thầy có biết chưa? Cái mình là thầy biết chưa, đó là cái đó là cái đó là mộng. Cái đó cũng lại là mộng. Cho nên tỉnh hay mộng thì cả tỉnh lẫn mộng đó đều là gì? Đều là huyễn pháp, tức là đều là tánh không, đều là trú vào đó, đều là ma sự. Đó, cho nên Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề tác hành hai việc là phải trú tâm trong chánh niệm, phải gần gũi thiện trí thức. Thế những ai là gần gũi, những ai là thiện trí thức? Phật dạy đó là chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị A La Hán là thiện trí thức. Đó là sáu pháp ba la mật là thiện trí thức. Nãy đó, khi nãy nêu ra đó, sáu pháp ba la mật chính là thiện trí thức. Sáu pháp ba la mật này, 37 phẩm trời đạo này, đến 18 bất động pháp này, đó, đều là gì? Đều là Thế Tôn, đều là đạo, đều là đại minh, đều là đại trí, đều là đại huệ, đều là pháp cứu cánh, đều là chỗ phải quy y, đều là cồn đảo, đều là cha mẹ, là cha là mẹ của Bồ Tát. Đó. Thì như vậy á, bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát á, mà trú tâm á, chẳng nghe theo lời người khác, muốn đoạn nghi cho người khác, muốn thành tựu chúng sanh, muốn thanh tịnh Phật độ thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Chỉ có thâm Bát Nhã Ba La Mật mới có thể rộng nói các pháp, mới có thể biết rõ các pháp, và ngay cái pháp biết pháp đó thì phải thâm Bát Nhã Ba La Mật mới biết đó là ma. Phải thâm là Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên sáu pháp Ba La Mật là Thế Tôn, người tu hành sáu pháp Ba La Mật thì được vô lượng Phật pháp. Theo sáu pháp Ba La Mật là tư duy, định, chánh đắc niệm. Chánh đắc niệm tức là lúc nào cũng khi sao cũng tác niệm, cũng tác niệm đúng với sáu pháp Ba La Mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Khi tác niệm, tức là ở đây mới nói là chánh ức niệm tu tập, lúc nào cũng khởi niệm, và khởi niệm nằm trong phạm trù của sáu pháp Ba La Mật. Tức là khởi niệm mà không tụ chấp niệm, khởi niệm mà coi như là không thấy có cái, nghĩa là coi như không thấy có tác hại đến đối tượng, không thấy có đối tượng làm bức xúc, không thấy có tác hại đối tượng, không thấy có đối tượng làm bức xúc, đó là nhẫn nhục Ba La Mật, đó là trì giới Ba La Mật. Và luôn luôn trong từng niệm biết rõ nó là viễn, biết rõ gìn giữ cái ý niệm mà gọi là biết rõ nó là viễn niệm đó, mình gìn giữ một cách nghĩa là thấu đáo thì gọi là tinh tấn Ba La Mật, thâm dâm tự tại trong cái niệm khởi đó, tức là thấy không, thiền định Ba La Mật. Và biết rõ rằng niệm khởi ra trong cái sáu pháp Ba La Mật đó cũng chỉ là viễn niệm, thì đó là Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên y sáu pháp Ba La Mật mà tu không, mà đến chánh đắc niệm tu tập thì đạt đến đại trí tuệ, phá được cái lớp vỏ vô minh. Lúc đó mới phá được cái lớp vỏ vô minh, cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật là đại minh, là đại trí, là đại huệ, là pháp cứu cánh, là chỗ quy y, là cồn đảo, là cha, là mẹ của Bồ Tát. Đó, trước đây đã nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, đã chưa nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Bồ Tát, nay nói thêm năm Ba La Mật kia nữa. Lần trước thì chị mới nói là Bát Nhã Ba La Mật à, chứ Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, rồi trì giới Ba La Mật có phải là mẹ của chư Phật không? Không. Vậy ở trước thì mình không cho phải, bữa nay mình nghe thêm thì như vậy trì giới Ba La Mật cũng là mẹ đẻ ra chư Phật. Bữa mình chịu, mình chỉ có biết Bát Nhã Ba La Mật là mẹ đẻ ra chư Phật, đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới là mẹ đẻ ra chư Phật. Như vậy thì Thiền Nam Ba La Mật có phải là mẹ đẻ ra chư Phật không? À, bữa nay mình biết thêm Thiền Nam Ba La Mật cũng là mẹ đẻ ra chư Phật. Vậy bữa sau có người nói là, tôi nói thiệt cái cô là Thiền Nam Ba La Mật cũng là mẹ đẻ ra chư Phật. Nó ngọc Thiền Nam Ba La Mật. Chưa học Bát Nhã Ba La Mật cho nên mới chấp vào Thiền Nam Ba La Mật. Bây giờ tôi nói rằng tứ niệm xứ có phải là mẹ đẻ ra chư Phật không? Hả? Thế có Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy tức là người đó đã có hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đó. Tất cả các pháp đều là bình đẳng, đều là Phật pháp. Tại sao nếu mà cái người đó, cái đối tượng đó chưa hiểu về Phật pháp thì mình đã quán chiếu mình biết rồi. Đấy, nhưng mà nếu là cái người đó mà đã quán chiếu như thật á, như thật á, như thật có nghĩa là quán chiếu được cái pháp như họ vào thật tướng pháp, họ nói một câu đó mà Bồ Tát không hiểu được nữa thì thôi, coi như Bồ Tát đó là gọi là bại hoại Bồ Tát, Bồ Tát nó rút lui đó. Đó. Như vậy thì Đức Thế Tôn nói trước đây ta đã nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ đẻ ra chư Phật. Nay ta và chữ Bồ Tát này ta nói thêm năm Ba La Mật kia cũng là cha, là mẹ của Bồ Tát. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật hòa hợp với năm Ba La Mật kia là cha, là mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Đó. Trong quá trình hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát phải học 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến phải học hết thảy chúng trí, cho nên Phật dạy rằng sáu pháp Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo dẫn hết thảy chúng trí đều là Thế Tôn, đều là đạo, là đại minh, là đại trí, là đại huệ. Mình nói khi mới đọc ra mình nói, ví dụ 37 phẩm trợ đạo đại minh, đấy phẩm trợ đạo là pháp của thanh văn, nhưng mà ở đây dù đã là, nếu mà ở thế gian người ta nói là dù một cái ngọn cỏ hay là một lá cây, thì nếu nó đã trở thành nghĩa là coi như là những cái gì mà linh diệu á, thì lá ngọn cây lá cỏ đó không, còn ngọn cỏ lá cây nó cũng trở thành linh diệu nếu đó là người biết sử dụng. Phải là người biết sử dụng. Do đó cho nên 37 phẩm trợ đạo này, rồi thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc dẫn đến bát thánh đạo, đó là 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, thì tất cả những cái pháp đó không phải là pháp thanh văn, hay là không phải là pháp của Bồ Tát, không phải là pháp của ai cả, nó đều là Phật pháp nếu dưới con mắt của một bậc đại minh đại trí. Cho nên bữa trước tôi nói là quét nhà có hơn ngồi thiền không? Ngồi thiền có hơn đấy là thuyết pháp không? Thuyết pháp hơn rửa chén không? Không có suy nghĩ gì cả. Không cần phải suy nghĩ gì cả. Tất cả các pháp đều là bình đẳng. Rửa chén cũng là một thuyết pháp. Rửa chén cũng là thuyết pháp. Quét nhà cũng là thuyết pháp. Lau bàn ghế cũng là thuyết pháp. Pháp nào cũng đều là Phật pháp. Nhưng mà phải biết đúng thời mà đi. Phải biết đúng thời mà đi, tức là ai dạy phải biết đúng thời mà đi. Bồ Tát Phật đa gì? Phật bảo tích. Phật bảo tích dạy ngài phổ gì? Phổ minh. Hiểu chưa? Phật bảo tích dạy ngài phổ minh, âm muốn đến cõi Ta Bà thăm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì phải biết đúng thời mà đi. Nhưng nhớ thận trọng, vì đó là cõi Ta Bà. Nếu đứng tạo vào đây, nhớ thận trọng vì đó là cõi. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhưng mà không phải là phổ minh. Và không được Bồ Tát á, gọi là không được Phật bảo tích dạy bảo, và không giao cho một cái hoa sen nghìn cánh bao á, thì đừng đến cõi Ta Bà. Đó là. Tu học như vậy thì Bồ Tát sẽ dần dần được đầy đủ Phật pháp, đầy thành tựu của chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Khi đã được Phật đạo rồi thì Bồ Tát dùng các cái lực phương tiện, tức là phương tiện lực đó, nhằm đoạn nghi cho chúng sanh, giao hóa họ và dẫn họ vào Phật đạo. Bồ Tát học tất cả pháp, hành tất cả pháp. Nhớ là Bồ Tát học tất cả pháp, hành tất cả pháp. Trong lúc học và hành như vậy, Bồ Tát đoạn không bao giờ ly bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là thu hít hết thảy tất cả các pháp từ thế gian cho đến xuất thế gian. Cho nên mới xem tất cả các pháp thế gian hay xuất thế gian đều là bình đẳng. Từ tiểu thừa cho đến đại thừa, chẳng có pháp nào mà không giải rõ trong bát nhã ba la mật. Hôm nay chúng ta học hết cái quyển 76. Hôm sau tôi quyển 77. Bây giờ càng ngày chúng ta càng học rút nhanh này. Ai hỏi gì không? Tôi hỏi là ai hỏi gì không? Ai hỏi gì thì chúng ta hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta tới quyển mấy à? Hả? Quyển 77. 167. Thì hôm nay chúng ta học sang quyển 77, phẩm thứ 61 tiếp theo, mộng tung bất chứng. Phần kinh, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những gì là tướng của bát nhã ba la mật? Phật dạy này Tu Bồ Đề, hư không tướng là tướng của bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là vô sở hữu tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, các pháp đều tùy duyên sanh, như vậy tướng của các pháp cũng đồng như tướng của bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy đúng như vậy này Tu Bồ Đề, tướng của tất cả các pháp đồng như tướng của bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì các pháp đều là ly tướng, đều là vô tướng, bởi vậy nên nói tướng của các pháp đồng như tướng của bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là lý tướng, đều là chẳng có tướng, thì làm sao có thể biết được tâm chúng sanh là cấu hay là tỉnh? Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp là lý tướng, là chẳng có tướng, thì cũng chẳng cấu, chẳng tỉnh. Như vậy, thì cũng chẳng có vô thượng Bồ Đề, vì lý tướng và chẳng có tướng, thì chẳng có pháp nào để có thể đắc đỡ. Bạch Đức Thế Tôn, trong ly tướng, trong vô tướng, thì chẳng có Bồ Tát đắc vô thượng Bồ Đề. Như vậy làm sao con có thể hiểu được pháp nghĩa mà Phật vừa dạy? Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao chúng sanh có hành ngã tâm và ngã sở tâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, đúng như vậy bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh thần vẫn thường hành ngã tâm và ngã sở tâm. Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao ngã tâm và ngã sở tâm có phải là liên tướng, có phải là vô tướng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngã tâm và ngã sở tâm là liên tướng, là vô tướng. Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao ngã tâm và ngã sở tâm có qua lại ở trong các nẻo buồn sanh tử hay chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngã tâm và ngã sở tâm của chúng sanh có qua lại trong các nẻo buồn sanh tử. Phật dạy, Ngài Tu Bồ Đề, vì chúng sanh hiện hành ngã tâm và ngã sở tâm, khiến phải qua lại trong các nẻo đường sanh tử, nên là có cấu, có não. Nếu chúng sanh chẳng có hiện hành ngã tâm và ngã sở tâm, chẳng chấp trước các tâm ấy, thì chẳng còn qua lại trong các nẻo đường sanh tử. Nếu chẳng qua lại trong các nẻo đường sanh tử, thì cũng chẳng có cấu, chẳng có não. Như vậy là được tâm thanh tịnh.
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành thức, chẳng hành nội không, dẫn đến chẳng hành vô pháp thủ pháp không, chẳng hành bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng hành tám thánh đạo, chẳng hành mười Phật lực, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là bất khả đắc, như vậy là chẳng có người hành pháp, chẳng có chỗ hành pháp, và chẳng có pháp để hành. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên biết hết thảy thế gian, trời, người, Atula, chẳng thể hàng phục được. Hết thảy hàng thánh văn, bất chư Phật, chẳng thể bằng được. Vì sao? Vì Bồ Tát này trú nơi vô sở trú, nên chẳng có ai sánh kịp, đó là Bồ Tát vị. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành đúng với Bát Nhã, với Tát Bà Nhã Tâm, nên chẳng có ai sánh kịp. Phật dạy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát này hành như vậy, nên mau được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu hết thể chúng sanh ở quả Diêm Phù Đề đều được thân người, đều hành nhân đạo, dẫn đến đều được vô thượng Bồ Đề, lại có thiện nam thiện nữ, suốt đời cung kính tôn trọng cúng dường tán thán chư Phật, rồi tùy hỷ hồi hướng các thiện căn về vô thượng Bồ Đề, phước đức của những người ấy có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Tôn, phước đức của những người ấy nhiều vô lượng. Phật dạy này Tu Bồ Đề, phước đức của những người ấy chẳng bằng phước đức của thiện nam thiện nữ ở giữa đại chúng thuyết giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật, khai thị phân biệt để cho đại chúng hiểu rõ nghĩa kinh, tự mình đúng theo nghĩa kinh mà thọ trì, dẫn đến chánh nhất niệm tu tập. Phước đức của thiện nam thiện nữ này rất thù thắng. Phước đức của hết thể chúng sanh trên cõi đại thiên thế giới hành pháp như người nói trên, cộng hợp lại cũng chẳng sao bằng được. Này Tu Bồ Đề, ý ân nghĩ sao? Nếu hết thảy chúng sanh ở quả Diêm Phù Đề đều được thân người, lại có thiện nam thiện nữ dạy cho họ hành mười thiện đạo, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, khiến họ được quả Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, quả Bích Chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề, rồi tùy hỷ hết thảy thiện căn công đức ấy để hồi hướng vào vô thượng Bồ Đề. Phước đức của thiện nam thiện nữ ấy có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, phước đức của người ấy họ rất nhiều. Phật dạy này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng bằng phước đức của thiện nam thiện nữ hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, còn chẳng ly Tát Bà Nhã Tâm, vì chúng sanh thuyết giảng khai thị phân biệt để chúng sanh rõ nghĩa kinh. Phước đức của thiện nam thiện nữ này rất thù thắng. Phước đức của hết thảy chúng sanh cõi Diêm Phù Đề cùng phước đức của thiện nam thiện nữ kia cộng hợp lại cũng chẳng sao bằng được. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này trọn chẳng ly Tát Bà Nhã Tâm mà hành Bát Nhã, mà hành Bát Nhã Ba La Mật là bờ mé tột cùng của phước điền. Ngoại trừ Phật ra, chẳng có ai có thể thế lực bằng vị đại Bồ Tát này. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này trọn chẳng ly tâm đại từ đối với tất cả chúng sanh. Vì thế chúng sanh chìm đắm trong sanh tử nên khởi đại bi tâm. Vì khởi đại bi tâm với hết thảy chúng sanh, nên khi hành Bồ Tát đạo vẫn thường giữ tâm quan hỷ, thì chẳng chấp về niệm tưởng, nên thường được tâm đại đà. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát được đại trí quang minh, tức là được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, dù chưa thành Phật mà đã là ruộng phước lớn cho tất cả chúng sanh, chẳng hề thối chuyển đâu vô thượng Bồ Đề. Khi thọ sự cúng dường, Bồ Tát này cũng hành đúng như thâm pháp Bát Nhã Ba La Mật, quyết định đáp ơn cho hàng tín thí. Bồ Tát này hành pháp như vậy cho nên mau đến được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này chẳng muốn thọ xuân sự cúng dường, còn nguyện báo ơn hàng tín thí, nguyện khai thị ba được thừa đạo cho chúng sanh, nguyện làm đuốc sáng để dẫn đạo chúng sanh, nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ngục tù của ba cõi, nguyện khiến cho chúng sanh có được mắt huệ. Bồ Tát muốn nguyện như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải thường hành Bát Nhã Ba La Mật, phải thường chánh nhất niệm Bát Nhã Ba La Mật. Khi xuất pháp, Bồ Tát cũng phải y theo Bát Nhã Ba La Mật mà thuyết, chẳng để các tạp niệm khởi sanh, tâm luôn luôn hướng Bát Nhã Ba La Mật, chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Này Tu Bồ Đề, ví như người cầu được ngọc Ma Ni, và nắm giữ được bảo vật đó trong tay thì rất vui mừng hớn hở. Nếu chẳng may bị đánh mất, ắt sẽ rất đau buồn, tâm thường nhớ nghĩ đến bảo vật đó và tự niệm rằng nếu ta tìm lại được viên ngọc quý này, ta sẽ chẳng bao giờ xa rời nữa. Cũng như vậy, Bồ Tát Hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng bao giờ xa rời tác và nhã tâm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hết thảy niệm đều là tự tánh ly, tự tánh không. Như vậy làm sao Bồ Tát Hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng ly tác và nhã tâm được? Nếu các pháp là tánh ly, là tánh không, thì cũng chẳng có Bồ Tát, chẳng có niệm, chẳng có nhất thiết chủng trí. Phật dạy này Tu Bồ Đề, chính vì Bồ Tát biết rõ các pháp như vậy là tự tánh ly, là tự tánh không, chẳng phải do thanh văn làm ra, chẳng phải do bích chi Phật làm ra, chẳng phải do Bồ Tát làm ra, dẫn đến chẳng phải do Phật làm ra, là biết rõ các pháp tướng thường trú, là pháp như, là pháp tánh, là thật tế. Nên mới hành Bát Nhã Ba La Mật mà trọn chẳng ly tác và nhã tâm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là tánh ly, là tánh không, là chẳng tăng, chẳng giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật đã là tự tánh ly, tự tánh không, thì làm sao Bồ Tát hợp cùng với Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cùng với Bát Nhã Ba La Mật là bình đẳng, là bất tăng bất giảm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp như, là pháp tánh, là thực tế, là chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bồ Tát nào nghe nói tướng của Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì biết đó là Bồ Tát đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, đã an trú nơi bậc bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hành không, hành vô sở hữu là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ly không có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật không? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trú nơi Bát Nhã Ba La Mật có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ly Bát Nhã Ba La Mật có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trú trong năm ấm có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ly năm ấm có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trú nơi sáu pháp Ba La Mật có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trú nơi bốn niệm xứ dẫn đến trú nơi 18 bất cần pháp có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hành năm ấm không dẫn đến hành 18 bất cần pháp không, hành vô sở hữu, hành pháp như, hành pháp tướng, hành pháp tánh, hành pháp trụ, hành pháp vị, hành thật tế có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu hành tất cả các pháp đó mà chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy này Tu Bồ Đề, ổng có thấy pháp hành Bát Nhã Ba La Mật và có người hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con chẳng thấy vậy. Phật dạy này Tu Bồ Đề, pháp mà ổng chẳng thấy có phải là pháp khả đắc chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải là pháp khả đắc. Phật dạy này Tu Bồ Đề, nếu là pháp ấy bất khả đắc thì pháp ấy có sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng sanh. Phật dạy này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thành tựu vô sanh nhẫn như vậy nên được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Ngài Tu Bồ Đề, chư Phật thành pháp như vậy nên được vô sở ý, vô ngại ký. Bởi vậy cho nên nếu Bồ Tát tinh tấn nhất tâm hành pháp như vậy sẽ được nhất thiết chủng trí, được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề là bất tăng bất giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp đều chẳng sanh thì có được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp đều chẳng sanh, đều chẳng phải sanh thì có được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì làm sao Bồ Tát biết có pháp được thọ ký vô thượng Bồ Đề? Phật dạy này Tu Bồ Đề, ông thấy có pháp vô thượng Bồ Đề để thọ ký chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con chẳng thấy có cái pháp vô thượng Bồ Đề để được thọ ký. và cũng chẳng thấy chỗ được vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có người được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy đúng như vậy này tu Bồ Đề, nếu ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát đều là vô sở đắc, đều chẳng có khởi niệm mình được vô thượng Bồ Đề, chẳng khởi niệm dùng các pháp đó để được vô thượng Bồ Đề, chẳng khởi niệm cái chỗ được vô thượng Bồ Đề, thì như vậy mới gọi là Bồ Tát được vô thượng.
Bao nhiêu cách diễn, diễn như thế nào sử dụng vậy?